Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ hai phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 16 đến câu 21. Chiều đến các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng người bảo các ông, thầy đây mà đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau sự việc hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng và họ tìm cách để tôn Chúa Giêsu lên làm vua, Chúa Giêsu đã lắn lên núi một mình để cầu nguyện cùng với Thiên Chúa Cha, còn các môn đệ thì lên thuyền để sang bờ bên kia trước. Sự kiện xảy ra là trong khi các môn đệ ở trên thuyền thì sóng to gió lớn ập đến và các ông hoảng sợ. Trong lúc này, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông. Thấy các ông hoảng sợ, vừa là vì sóng to gió lớn, vừa là thấy người đi trên mặt biển, thì Chúa Giêsu đã nói rằng, thầy đây mà đừng sợ. Sự kiện này cho chúng ta rút ra một bài học cơ bản, nhưng rất quan trọng. Con người thì yếu đuối, mỏng giòn và cần đến sự chở che của Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi người chúng ta có chịu thừa nhận là mình yếu đuối, mỏng giòn để cậy trông vào Thiên Chúa hay không. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, chúng ta không thể sống tốt nếu chúng ta từ chối nhìn nhận giới hạn của mình. Quả đúng như vậy, nếu chúng ta nhìn kỹ lại những gì đã trôi qua cuộc đời của mình, chúng ta sẽ thấy rằng, dù cố gắng đến đâu, mình vẫn hoàn toàn không hoàn hảo và rất dễ bị tổn thương. Đó sẽ là chân lý muôn đời của các loài thụ tạo. Bởi vì bản chất của loài thụ tạo là bất toàn. Tuy nhiên, con người chúng ta lại hiếm khi chịu chấp nhận sự bất toàn của mình. Chủ nghĩa vô thần loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi tương quan với con người. Với tư tưởng này, họ cho rằng con người chỉ đối diện với các biến cố mà thôi. Thành công hay thất bại là ở nơi con người. Đối với họ, thế giới là tập hợp những sức mạnh hoạt động một cách chính xác theo các định luật vật lý, sinh học, hóa học, vân vân, nghĩa là không do một ý thức tinh thần nào chi phối. Khi đó, các kết quả là điều tất yếu của các chuỗi đúng của các định luật. Với suy nghĩ như thế, thì họ không cần Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa không có nơi để can dự vào. Còn trong niềm tin tôn giáo của chúng ta, Thiên Chúa luôn hiện diện trong các biến cố mà con người trải qua. Tất cả các biến cố, dù thành công hay thất bại, niềm vui hay nỗi buồn, bệnh tật hay chữa lành, đều là hoạt động của Thiên Chúa. Các biến cố không có tính tự lập, nhưng chứa đựng sức mạnh, sự khôn ngoan, chương trình của Thiên Chúa. Vì thế, đối với những người có niềm tin, họ luôn cậy trông và hy vọng vào Thiên Chúa trong mọi biến cố. Vì thế, xét theo một khía cạnh nào đó, người không chịu chấp nhận sự yếu đuối và giới hạn của mình là người mang dáng dấp của sự vô thần. Đối với họ, không chấp nhận mình yếu đuối và giới hạn có nghĩa là không được phép để cho mình trở nên yếu đuối và giới hạn. Trong suy nghĩ đó, họ cho rằng chỉ cần nâng cao trình độ bản thân thì mọi chuyện đều có thể đạt được. Mọi sự thành công hay thất bại hoàn toàn là do yếu tố của con người, không liên quan gì đến Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng không đủ khả năng để cản trở sự thành công của họ khi họ đạt đủ tri thức. Vì thế, có người khi có chút danh tiếng trong xã hội liền lớn tiếng nói rằng, sống trên đời phải có danh gì với núi sông. Nghĩa là cần phải trở thành một người nào đó, cần phải có danh tiếng nào đó giữa xã hội. Tất cả những thành tựu đó là do sự nỗ lực của cá nhân họ, chứ không do Thiên Chúa. Nhưng nếu như chúng ta nhìn lại cả thời gian mà vũ trụ này đã trải qua, từ thời cổ xưa cho đến thời hiện đại, với những kỹ thuật công nghệ hiện đại, đã bao lần con người thất thủ trước các biến cố bất ngờ của thiên nhiên. Động đất, sóng thần, dịch bệnh. Với khả năng tri thức của con người, chúng ta đã làm chủ được chúng chưa? Dù có cố gắng bao nhiêu, qua bao nhiêu thời gian, con người vẫn không thể chiến thắng được giới hạn của mình, không thể chiến thắng được thiên nhiên, không chiến thắng được vũ trụ. Vì vậy, khi Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, chúng ta không thể sống tốt nếu chúng ta từ chối nhìn nhận giới hạn của mình. Câu này cũng có thể hiểu rằng, chúng ta không thể là người Kitô hữu nếu chúng ta từ chối nhìn nhận mình yếu đuối và giới hạn. Chỉ khi nhìn nhận những yếu đuối và giới hạn của mình, thì lúc bấy giờ chúng ta mới nhìn thấy sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa trong vũ trụ này. Từ đó chúng ta mới biết khiêm tốn và cậy trông vào Thiên Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa, chúng con biết mình yếu đuối và đầy bất toàn, yếu đuối trong thể xác, yếu đuối nơi tinh thần, bất toàn trong suy nghĩ, trong mọi sự. Nhưng với tình thương và quyền năng của Chúa, xin Chúa thánh hóa và đồng hành với chúng con trên bước đường trần gian hôm nay. Amen.
Yêu mến tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thầm vâng lên tình yêu, vâng lên tình yêu, niềm quyền Giê Xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về đề tài mới, cầu tiến, học hỏi không ngừng. Người ta già không phải vì tuổi tác, mà người ta già vì ngưng học hỏi. Chính sinh viên lão thành Rose đã kể lại cho chúng ta câu nói bất hủ trên trong một lần bà được mời tỏ bày đôi lời với các bạn sinh viên vào một dịp lễ lớn của trường. Bà Rose là một sinh viên cao tuổi. Ước mơ vào đại học của bà đã bị cuốn hút trong các bổn phận làm vợ, làm mẹ, công việc làm ăn sinh sống, cùng lo cho chồng con và cả cháu chắt. Đến khi mọi sự đã hoàn tất, thì ước mơ xưa của bà lại được thực hiện. Tuổi đời lúc ấy đã 87. Sinh viên Rose đã trải qua 4 năm đại học. Đúng 2 tuần sau khi tốt nghiệp ở tuổi 91, bà đã rời thế giới này với sự mãn nguyện vì đã hoàn thành ước mơ. Trên 2.000 sinh viên đã đưa tiễn bà trong niềm thương mến và thán phục.
Đã là người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa là người, người cũng như anh, người cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên thập hình. Xin xin cho đời tôi đừng sống hình sợ làm người ta điên, xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi tình trong vô tình lời dành khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Giữa cuộc đời tìm hạnh phúc chẳng tìm đâu ra, vì còn đắm mê sang giàu quyền thế, riêng tư cho mình quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu ra, là sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết cho cuộc đời. Xin xin cho đời tôi đừng sống đừng chờ làm người ta điên, xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Đời tôi đừng sống vô tình, lời dành khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì.
Lạy Chúa, xin cho con đừng sống ngưỡng ngờ, làm ngơ giả điếc, khép kín đôi tay, khóa chặt cửa lòng, luôn biết mở rộng cho đi mà không cần đền trả.
Lúc chào đời mỗi người tự khóc, đời mình ra sao, buồn phiền sương vui, ai nào có biết, tay không có gì, trôi theo cuộc đời. Lúc lìa đời, người khóc thay cho, cô thương như nhau, nằm chết vô tình. Chẳng có thêm gì, cùng là tay không giống khi chào đời. Xin, xin cho đời tôi đừng sống hững hờ, làm nhớ ra tiếng. Xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Đời tôi nhìn sống vô tình, lời danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Đã là người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí. Nhưng không có gì cho anh em mình. Chúa là người, người cũng như anh, người cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em.
Các bạn trẻ thân mến, cùng quan điểm với bà Rose, Grab đã cho chúng ta thấy vai trò của học hỏi trong đời người khi ông nói. Về thực chất, con người già khi mất năng lực học tập. Học đối với một số người là thời gian chúng ta đến trường. Nhưng thật ra, học không nhất thiết là phải đến trường. Bao lâu còn sống là con người còn có thể học được và cần phải học hỏi. Người có chí nguyện học thì bất cứ chốn nào và thời điểm nào cũng có thể tìm cách gia tăng kiến thức và sự hiểu biết. Vì thế, cái học khó nhất là học làm người, và có lẽ tất cả những việc học khác cũng chỉ để quy về điều chính yếu này. Phải, học chữ nhân khó biết bao. Học làm người là bài học cả đời. Không dễ và cũng không có ngày ra trường, vì mỗi giai đoạn khác nhau trong đời đều cần chúng ta có những sự điều chỉnh, thích nghi cho thích hợp. Có lẽ vì thế mà nhà thơ Minh Đức đã nói, chữ nhân viết mãi vẫn run tay. Tiến trình làm người không đơn giản, và làm một con người có giá trị lại cần rất nhiều nỗ lực, vì chúng ta phải đi con đường ngược chiều với bản năng, với sự dễ dãi, với cám dỗ bao quanh. Nhất là khi chúng ta đang sống trong một thế giới, một môi trường nghiêng về vật chất, và con tim nhiều người dường như đang mất dần độ nhạy bén của tình người, của sự quan tâm đến nhau và của những giá trị đích thực. Phải, học làm người thì cần cả một kiếp người vẫn chưa đủ, vì con người là một huyền nhiệm, sâu thăm thẳm, muôn chiều kích và phong phú vô biên. Tuy vậy, con người bắt đầu học từ cái đơn giản nhất như học ăn, học nói, học gói, học mở, cho đến học cách làm việc, cách tương quan, cách suy nghĩ, và nhất là cách yêu thương như thế nào để không làm người khác chết ngạt, trái lại, giải phóng và làm cho người mình yêu lớn lên, học để sống làm sao cho phù hợp với bản tính người của chúng ta. Trong thực chất, việc học luôn hấp dẫn con người vì nó mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Qua học hỏi, chúng ta khám phá ra bao nhiêu chiều kích, cao sâu, rộng dài của các sự vật, sự việc và con người, bản thân và tha nhân. Virgil đã có một nhận định rất chí lý. Cái gì rồi cũng chán, trừ học hỏi. Học ở đây mang tính phổ quát như học văn hóa, học nghe, nhìn, suy tư và phản hồi, vân vân. Vì thế, đối tượng học không phân biệt tuổi tác, giai cấp hay hoàn cảnh. Kiến thức đến với những ai biết mở mắt, mở tai và mở trí, để đón nhận những cái mới, cái hay, cái đẹp của thế giới hữu hình lẫn tinh thần. Trang Tử đã nhắc nhở chúng ta rằng, đời người chúng ta có hạn, nhưng việc học thì vô hạn. Tùy thái độ học hỏi mà giá trị mỗi người trở nên khác nhau. Phần lớn, việc cầu tiến đều do trách nhiệm của mỗi người tự đảm nhiệm lấy, và yếu tố quan trọng tạo nên phẩm chất của mỗi người chắc chắn vẫn do sự phấn đấu của bản thân. Thật vậy, các thánh hiền xưa đã nói, sự học dù chưa thành danh, nhưng xem phẩm giá cao thanh hơn người. Trình độ học vấn chớ nhờ cậy ai, tự ta trau chuốt hằng ngày, thanh danh chói sáng không ngoài ta đâu. Trí tuệ chính là tài nguyên của con người, nhờ nó mà mỗi cá nhân, cộng đồng cũng như thế giới phát triển. Thế kỷ 21 này là thế kỷ của chất sáng, của sáng tạo, chứ không phải của bắp thịt, của lao động như ngày nào. Phương tiện học hỏi quanh ta ngày nay không thiếu, chỉ thiếu lòng khao khát và sự quyết tâm bền chí mà thôi. Thật vậy, việc học có chí thì nên, dần dà thấm thía, tự nhiên thành tài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi bao đời, trần gian ngập tràn gian khó, vì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thi công bình bạc ái, vì yêu thương phá tan sâu đau, để muôn nơi chết liền cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sông lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
bao mùa thu lá trên cây tàn úa. Còn đây nhiều phen lãng quên ân tình Chúa, tâm tư đợi trông mưa tràn nguồn phúc thiên thu. Thương con ngài ơi, soi đường dìu dắt tháng ngày.
Chuyện xảy ra ở một lớp học vào giờ chơi. Những cậu học sinh đã lấy bóng ra chơi trong lớp. Trong lúc chuyền bóng cho nhau, một cậu học sinh ném quả bóng cho bạn, nhưng người bạn bắt hụt quả bóng và quả bóng đó đã bay vào cửa kính của lớp. Một tiếng xoảng vang lên và tấm kính của cửa sổ bị vỡ một mảng lớn. Vừa lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên trong sự hốt hoảng và xôn xao của cả lớp. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và nhìn thấy những mảnh kính vỡ dưới đất. Cô nghiêm nghị hỏi, bạn nào vừa làm vỡ kính cửa sổ vậy? Chẳng có bạn nào lên tiếng trả lời cô. Còn cậu bé ném quả bóng và người bạn đã né quả bóng thì nhìn nhau. Cô giáo hỏi một lần nữa, bạn nào vừa làm vỡ tấm kính cửa sổ này? Lần này, cậu bé đã ném quả bóng, rụt rè bước ra, lý nhí nói, thưa cô, là em đã ném quả bóng trúng tấm kính cửa sổ ạ. Em xin lỗi cô. Cả lớp im bặt, chờ đợi sự trừng phạt của cô giáo dành cho thủ phạm làm vỡ kính. Thế nhưng, trong sự chờ đợi của mọi người, cô giáo chỉ im lặng, bước đến bàn giáo viên, mở giỏ sách đựng giáo cụ của mình và lấy ra một cây bút thật đẹp. Cô bước đến, trao cây bút cho cậu học sinh đã nhận lỗi làm vỡ kính. Rồi trước sự ngạc nhiên của các học trò trong lớp, cô nhẹ nhàng nói với cậu, vì em đã can đảm nhận lỗi, nên em sẽ không bị phạt. Cô cho em cây bút này. Đây không phải là phần thưởng cho lỗi phạm của em, nhưng là phần thưởng cho em về sự thành thật và dám nhận lỗi của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thông thường, mỗi khi phạm phải lỗi lầm gì, dù lớn hay nhỏ, người phạm lỗi được tha thứ và không bị trách phạt đã là điều đáng vui mừng nhất. Thế mà trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, cậu bé phạm lỗi làm vỡ tấm kính cửa sổ đã chẳng những không bị cô giáo trách phạt mà còn nhận được một món quà nhỏ. Cô giáo đã giải thích rất rõ lý do cậu bé được nhận phần thưởng. Đó không phải là phần thưởng cho việc phạm lỗi, nhưng là phần thưởng cho việc can đảm nhận lỗi của cậu bé. Hành động này của cô giáo có vẻ bất thường, trái với dự đoán của mọi người, nên đã gây bất ngờ cho những người ở đó, nhất là cậu bé đã phạm lỗi. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng đây là một hành động rất tuyệt vời của một nhà giáo dục vừa nhân hậu vừa tinh tế. Chắc chắn hành động này sẽ truyền được cảm hứng về lòng can đảm nhận lỗi cho tất cả các học sinh. Có thể nói, việc trao tặng lời khen cho những người can đảm thú nhận lỗi lầm của mình là một hành vi cao cả của đức ái Kitô giáo. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài học này qua thái độ của người trong dụ ngôn về người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong đền thờ. Người Pha-ri-sêu tự hào về công đức của mình, còn người thu thuế thì ý thức rõ thân phận tội lỗi của mình trước mặt Chúa và mọi người. Đó là đã làm tay sai cho đế quốc, vơ vét tiền bạc của đồng bào mình. Ông đã đấm ngực thú nhận mình là kẻ tội lỗi và kêu xin Chúa thương xót, tha thứ cho tội lỗi của mình. Có lẽ người Pha-ri-sêu cho rằng mình sẽ được khen thưởng, còn người thu thuế thì biết trách tội mình đáng phải nhận hình phạt. Thế nhưng khi ván bài được lật ngửa lên thì kết quả hoàn toàn gây bất ngờ. Người Pha-ri-sêu chẳng nhận được phần thưởng hay một lời khen nào từ Chúa, còn người thu thuế tội lỗi thì lại nhận được một phần thưởng lớn lao, đó là được nên công chính, và ông còn được lưu danh muôn đời về thái độ khiêm tốn, dám thú nhận tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Trong cuộc đời, có nhiều lúc chúng ta ở vị trí là người phạm lỗi, và cũng lắm khi ở vị trí của người đứng trước ai đó đang mắc lỗi. Là người phạm lỗi, chắc chắn chúng ta cũng mong nhận được nơi Thiên Chúa và anh chị em mình những sự cảm thông, tha thứ và lời nói động viên, khích lệ để vượt qua được mặc cảm tội lỗi và cảm nhận mình vẫn được yêu thương ngay trong sự yếu đuối của mình. Từ kinh nghiệm ấy, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta cũng biết trao tặng cho những người can đảm đến thú nhận lầm lỗi với mình không chỉ cái gật đầu tha thứ, mà còn thêm một ánh nhìn, một nụ cười cảm thông và những lời nói tích cực, giúp họ cảm nhận được sự bình an và càng thêm quyết tâm thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, nơi bí tích hòa giải, mỗi khi chúng con lỗi phạm và đến thú nhận lầm lỗi với Chúa, Chúa đã không hề trách phạt, mà còn ban ơn tha thứ và nhiều ơn lành khác như phần thưởng khích lệ cho sự can đảm thánh hối của chúng con. Xin Chúa cho chúng con cũng biết có thái độ tích cực và những cử chỉ bác ái với những người xung quanh khi họ có những thiếu sót và lỗi lầm. Amen.
Như bao mùa thu lá trên cây tàn úa, còn đây nhiều phen lãng quên ân tình Chúa. Tâm tư đợi trông mưa tràn nguồn phúc thiên thu, thương con Ngài ơi, đói đường vừa tắt than nhảy. Xin cho đời con như ngàn hoa ngát hương, như mùa xuân thắm tươi, tâm hồn trào dâng nỗi vui. Cho tim con mở rộng để luôn yêu thương nồng nàn, chọn niềm yêu Chúa, tình mến không nhạt phai. Trôi theo thời gian, những khi con lạc lối, bao là tình yêu Chúa giang tay chờ đón. Là tội khiến xin nguyện Ngài thứ tha cho, mong ơn bình an trông dậy lòng Chúa nhân từ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.